Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về các biểu tượng và ý nghĩa thiêng liêng của mùa vọng. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh lên án sự hiện diện của một giám mục bất hợp pháp trong thánh lễ truyền chức giám mục tại Trung Quốc. Như đã đưa tin, hôm thứ Tư 30 tháng 11 vừa qua, với sự phê chuẩn của Tòa Thánh, cha Luo Suegong đã được tấn phong làm giám mục phó giáo phận Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thánh lễ tấn phong diễn ra tại nhà thờ Chánh Tòa Thánh Thể ở thành phố Nghi Tân dưới sự chủ phong của Đức Giám mục Lão Thành Chen Shiyong, năm nay 95 tuổi. Tuy nhiên, báo chí cho biết trong số các giám mục hiện diện có vị giám mục bất hợp pháp Lê Yi Shiyin thuộc giáo phận Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, và là phó chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, là người đã bị vạ tuyệt thông vì đã thụ phong giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha hôm cuối tháng 6 vừa qua. Được biết Lạc Sơn và Nghi Tân là hai giáo phận kế cận nhau. Tuyên bố với giới báo chí tại Vatican, chiều tối ngày 30 tháng 11 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng, qua báo chí tôi được biết sáng hôm nay đã diễn ra cuộc truyền chức cho linh mục Luo Suegong làm giám mục phó giáo phận Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Vị chủ phong là Đức Giám mục Lão Thành Chen Shiyong. Tất cả các vị tấn phong đều là những giám mục hiệp thông với Đức Thánh Cha, ngoại trừ Lê Y Shiyin ở Lạc Sơn. Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh nói thêm rằng, sau ba vụ truyền chức giám mục gần đây, không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha, sự kiện có một giám mục mới, hiệp thông với Đức Thánh Cha và tất cả các giám mục công giáo trên thế giới, chắc chắn là điều tích cực. Điều này không những được các giám mục và các tín hữu Trung Quốc đánh giá cao, nhưng cả trong giáo hội Hoàng Vũ nữa. Trái lại, sự hiện diện của giám mục bất hợp pháp, mà như đã biết, vị này bị vạ tuyệt thông, không ở trong chiều hướng vừa nói, khơi dậy sự phản đối và ngỡ ngàng từ phía giáo dân. Nhất là vì vị này đã tham dự như một giám mục đồng tấn phong và đồng tế thánh lễ. Đáng tiếc là sự tái bất tuân phục của vị đó đối với các quy luật của giáo hội, càng làm cho tình trạng của vị này thêm trầm trọng về giáo luật. Cha Lombardi còn cho biết, trong những hoàn cảnh bình thường, sự hiện diện của giám mục Lê Y Shiyin phải bị tuyệt đối loại trừ và có những hậu quả theo giáo luật đối với các giám mục khác tham dự. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay có thể là những giám mục tham dự khác không thể ngăn cản sự hiện diện của giám mục Lê Y Shiyin. Nếu không, sẽ có những điều bất tiện nặng nề. Dầu sao đi nữa, Tòa Thánh sẽ cứu xét tường tận hơn vấn đề này sau khi nhận được các tin tức rộng rãi và đầy đủ hơn. Tin Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Huế thăm bệnh nhân HIV/AIDS. Trong một bản tin loan đi hôm 29 tháng 11 vừa qua, hãng tin Ukanews cho biết, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế đã tới thăm và tặng quà cho các bệnh nhân HIV/AIDS được các nữ tu chăm sóc tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tháp tùng Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, có cha An Tôn Nguyễn Văn Thăng, thư ký Tòa Tổng Giám mục và năm nữ tu. Với tâm tình chân thành, Đức Tổng đã tặng hai TV màu 21 inches cho bệnh nhân xem giải trí. Ngài nói rằng, chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau đang hành hạ thân xác các anh chị, và giáo hội luôn sẵn sàng giúp đỡ các anh chị. Xin các anh chị cố gắng vươn lên, đừng tuyệt vọng, vì có những người nhờ uống thuốc và cố gắng ăn uống mà có sức khỏe đi lại được và nói chuyện vui vẻ với mọi người chung quanh. Đức Tổng Giám mục Huế khích lệ tinh thần phục vụ không nề hà của các nữ tu và các tình nguyện viên công giáo, đồng thời chúc lành cho bệnh nhân và ở lại dùng cơm trưa với họ tại bệnh viện. Nữ tu Josephine Huỳnh Thị Lý, dòng Paulo Thành Sartre, một trong ba nữ tu chăm sóc các bệnh nhân HIV/AIDS tại bệnh viện, cảm nhận rằng chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục sẽ nâng cao nhận thức cho người dân rằng không nên phân biệt và kỳ thị các bệnh nhân HIV/AIDS vì họ cũng là con cái của Thiên Chúa. Một nữ bệnh nhân 46 tuổi bị lây nhiễm HIV từ người chồng quá cố nói trong xúc động rằng: "Chúng tôi biết ơn giáo hội đã thương yêu chúng tôi và không kỳ thị chúng tôi. Khi các sơ cúi xuống để đút cơm cháo và truyền đạm cho chúng tôi cảm thấy được trân trọng." Bà cũng cho biết là khi bà được đưa vào bệnh viện năm 2009, ba người con của bà không dám vào thăm, chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào vì sợ lây bệnh. Nhưng qua việc làm của các nữ tu, các con của bà đã không còn sợ nữa. Được biết, ngoài các nữ tu phục vụ tại đây, còn có 25 tình nguyện viên, gồm tu sĩ của hai dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, dòng Thánh Phaolô Thành Sartre, và các giáo dân, tất cả đang chăm sóc cho 152 bệnh nhân tại bệnh viện và tư gia trong tổng số 248 bệnh nhân HIV/AIDS còn sống ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tin Vatican. Sứ điệp Tòa Thánh nhân ngày Thế giới về HIV/SIDA. Trong một sứ điệp được cho công bố hôm 1 tháng 12 vừa qua, nhân ngày quốc tế về HIV/SIDA, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế kêu gọi quốc tế hãy cho mọi bệnh nhân bị HIV/SIDA được thuốc men chữa trị, ngăn cản sự lây bệnh từ người mẹ sang người con, đồng thời cổ võ thái độ đúng đắn và trách nhiệm đối với tính dục. Sứ điệp với chữ ký của Đức Tổng Giám mục Zygmunt Zimoski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây. Đức cha Zimoski gọi ngày này là thời điểm thích hợp để tái đẩy mạnh cuộc chiến chống lại thành kiến xã hội đối với các bệnh nhân HIV/SIDA, cũng như tái khẳng định sự gần gũi tinh thần và vật chất đối với những người bị nhiễm bệnh và với thân nhân của họ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế cũng nhận xét rằng, mặc dù cộng đồng quốc tế dấn thân từ hơn 20 năm nay để chống sự nhiễm bệnh HIV/SIDA, nhưng mỗi năm vẫn còn có khoảng 1.800.000 người chết vì bệnh này. Nhiều người trong số họ lẽ ra vẫn có thể sống bình thường nếu được thuốc men chữa trị thích hợp. Đức Tổng Giám mục Zimoski còn khẳng định một điều rằng, từ nay không thể biện minh được đó là sự lây bệnh từ người mẹ sang đứa con nhỏ. Ngoài ra, một điều cơ bản khác đó là sự huấn luyện, giáo dục, nhất là cho các thế hệ trẻ về tính dục, dựa trên một nền nhân loại học ăn rễ sâu nơi luật tự nhiên và được lời Chúa soi sáng. Giáo hội và huấn quyền của Hội Thánh kêu gọi một lối sống dành ưu tiên cho sự tiết dục, chung thủy trong hôn nhân, từ khước sự lan chả tình dục, như Đức Thánh Cha đã nêu rõ trong tông huấn Africae Munus, trách vụ của Phi Châu, mới công bố. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao vai trò gia đình trong việc tái truyền giảng tin mừng. Trong buổi tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh về gia đình sáng ngày 1 tháng 12 vừa qua, khi các vị này kết thúc khóa họp khoáng đại sau 3 ngày hội họp tại Roma, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tầm quan trọng của gia đình trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Như đã đưa tin, Hội đồng Tòa Thánh về gia đình đã kết thúc khóa họp toàn thể hôm 1 tháng 12 vừa qua, sau 3 ngày tiến hành tại Roma, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Ennio Antonelli. Thành phần tham dự hội nghị lần này gồm có hơn 100 người, trong đó có đoàn chủ tịch gồm 21 hồng y và 8 giám mục, 20 đôi vợ chồng thành viên do Đức Thánh Cha bổ nhiệm và được chọn từ các nước. Tiếp đến là gần 40 vị cố vấn, đa số là giáo dân, nhưng cũng có các giám mục, linh mục và tu sĩ. Ngoài ra còn có gần 10 viên chức khác của hội đồng. Khóa họp này trùng vào dịp kỷ niệm 30 năm công bố tông huấn Familiaris Consortio về đời sống gia đình và thành lập Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Trưa ngày 1 tháng 12, toàn thể các tham dự viên khóa họp của Hội đồng Tòa Thánh về gia đình đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, công cuộc tái truyền giảng tin mừng, phần lớn tùy thuộc giáo hội tại gia. Thời nay, giống như trong các thời đại quá khứ, sự lu mờ ý thức về Thiên Chúa, sự phổ biến các ý thức hệ trái ngược với gia đình, và sự suy thoái luân lý đạo đức về tính dục là những điều có liên hệ với nhau. Cũng như sự suy yếu cảm thức về Thiên Chúa và cuộc khủng hoảng gia đình có liên hệ với nhau như thế nào, thì công cuộc tái truyền giảng tin mừng cũng là điều không thể tách rời khỏi gia đình Kitô. Thực vậy, gia đình là con đường của giáo hội vì gia đình là nơi con người gặp gỡ Chúa Kitô. Đôi vợ chồng không những nhận được tình yêu của Chúa Kitô, trở thành cộng đoàn được cứu độ, nhưng họ còn được kêu gọi thông truyền cho các anh chị em mình cùng tình yêu của Chúa Kitô, trở thành một cộng đoàn cứu độ. Đức Thánh Cha còn nói thêm rằng, theo đường lối các vị tiền nhiệm, tôi cũng đã nhiều lần nhắn nhủ các đôi vợ chồng công giáo, hãy truyền giảng tin mừng qua cuộc sống chứng tá, cũng như qua việc tham gia các hoạt động tông đồ, nhất là sự chung thủy với nhau trong đời sống hôn nhân. Tin giáo phận Thanh Hóa Việt Nam. Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli thăm mục vụ giáo phận Thanh Hóa. Tiếp tục các cuộc viếng thăm mục vụ các giáo phận tại Việt Nam, hôm 1 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, bắt đầu viếng thăm giáo phận Thanh Hóa. Trong phái đoàn đi đón Đức Tổng giám mục Cirelli, người ta thấy có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, cha tổng đại diện, quý cha hạt trưởng và một số đại diện của anh chị em giáo dân. Điểm dừng chân đầu tiên của vị đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam nơi giáo phận Thanh Hóa là giáo xứ Tam Tổng, một điểm cực bắc của giáo phận, một giáo xứ có số tín hữu đông thứ nhì của giáo phận. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã thay lời cho giáo phận để chào đón và chúc mừng Đức Tổng giám mục Cirelli đến thăm mục vụ giáo phận. Đức cha cũng thay mặt toàn thể giáo dân có mặt trong thánh lễ tạ ơn cầu cho sự hiệp nhất để cảm ơn Đức Tổng đã đem phép lành và hơi ấm của vị cha chung giáo hội Hoàng Vũ về cho giáo dân giáo phận Thanh Hóa. Điểm thăm viếng tiếp theo tại giáo phận Thanh Hóa của vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam là thành phố Thanh Hóa, nơi có tòa giám mục giáo phận, để gặp gỡ và trò chuyện với các linh mục, tu sĩ của giáo phận. Cũng tại thành phố này, Đức Tổng giám mục Cirelli đã thăm viếng một số cơ sở xã hội và dòng tu, đồng thời chào thăm xã giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Và cuối cùng, Đức Tổng giám mục Cirelli đã đến viếng thăm và dâng thánh lễ tạ ơn tại Ba Làng, một địa điểm được đón nhận tin mừng từ rất sớm. Như vậy, đây là lần thứ năm Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli đến với giáo hội tại Việt Nam kể từ khi được bổ nhiệm làm đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam hồi đầu năm nay. Được biết, sau Thanh Hóa, Đức Tổng giám mục Cirelli còn đến giáo phận Vinh, một giáo phận cũng thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, để tiếp tục chương trình viếng thăm mục vụ giáo hội Việt Nam. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các biểu tượng và ý nghĩa thiêng liêng của mùa vọng do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng có nhiều biểu tượng, tại Âu Châu có tập tục văn hóa. Vào mùa vọng, họ bệ đan một vòng tròn bằng cành lá cây thông còn tươi xanh. Chung quanh có bốn cây nến hoặc màu trắng, hoặc màu đỏ, hoặc màu tím tùy nơi. Dựng treo trên cung thánh hay tại phòng khách ở nhà riêng. Vòng hoa cũng như những ngọn nến có những ý nghĩa thiêng liêng. Thứ nhất, vòng hoa. Thời xa xưa, vòng hoa tượng trưng cho sự chiến thắng. Hình tròn của vòng hoa nhắc nhở cho biết về tình yêu thương bất tận của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Những cành lá thông nhỏ được đan bện liền vào nhau, nói lên ý nghĩa, cùng chung hợp gắn bó lại, làm nên một vòng tròn. Ý tưởng này gợi nhớ lời suy niệm của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp, sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng, đời hy vọng do mỗi phút hy vọng. Thứ hai, màu xanh của vòng hoa. Vòng tròn bện bằng những cành lá thông màu xanh, nói lên ý nghĩa sự sống và niềm hy vọng mà Thiên Chúa mang đến cho trần gian. Màu xanh lá cây chính là màu chỉ năm phụng vụ, diễn tả niềm hy vọng trong tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Quanh năm, những cành lá cây thông luôn xanh tươi. Những cành lá xanh tươi cùng đan kết lại với nhau, hình thành nên một vòng hoa với ý nghĩa. Thiên Chúa là lời mặc khải không bao giờ thay đổi. Trời đất qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Thứ ba, các ngọn nến. Có bốn cây nến thắp lên trong thời gian của mùa vọng. Mỗi cây nến tượng trưng cho 1.000 năm, suốt dọc dài lịch sử đợi chờ đứng cứu thế. Bốn cây nến mùa vọng loan báo sứ mạng của Chúa Giêsu xuống trần gian làm người, ở giữa loài người và cho con người. Cây nến màu tím đầu tiên được thắp sáng lên vào ngày Chủ nhật mùa vọng. Màu tím tượng trưng cho thời gian chuẩn bị, ăn năn hối cải, tỉnh thức. Cây nến thứ nhất chiếu ánh sáng hòa bình cho những tâm hồn có lòng khoan dung nhân ái. Cây nến màu tím thứ hai được thắp sáng lên vào Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Ánh sáng thêm lên, giống như lòng mong chờ dâng cao ngày đứng cứu thế hạ sinh nơi lòng người. Cây nến thứ hai mang ánh sáng niềm tin cho những tâm hồn khát khao tìm về với Chúa là cội nguồn của đời sống. Chủ nhật thứ ba mùa vọng, cây nến màu hồng được thắp sáng lên cùng với hai cây nến màu tím. Màu hồng tượng trưng cho niềm vui hân hoan đợi chờ Chúa đến. Cây nến thứ ba chiếu tỏa hơi ấm tình yêu cho những tâm hồn tìm sống tình liên đới với người khác. Chủ nhật thứ tư mùa vọng, cây nến thứ tư mang niềm hy vọng cho những tâm hồn cần niềm vui phấn khởi. Cây nến màu trắng được thêm vào, thắp sáng lên trong ngày Giáng sinh và trong suốt mùa Giáng sinh, nhắc nhở cho chúng ta biết và ý thức hơn về ánh sáng vẹn toàn, nguyên thủy của Chúa Kitô. Trong tư cách là những người Kitô hữu, chúng ta đón nhận và đem ánh sáng đích thực của Chúa Kitô vào trong thế giới, để cùng sẽ chia những niềm vui và ơn phúc mà chúng ta đã lãnh nhận được từ chính Ngài. Mùa vọng chính là mùa của sự đợi chờ cùng với niềm hy vọng về ánh sáng của Chúa Kitô. Bốn cây nến được lần lượt thắp sáng trong bốn tuần lễ, muốn nói lên ý nghĩa. Nước Thiên Chúa cũng triển nở lần lượt như bốn cây nến được thắp lên cho tới ngày lễ Chúa Giáng sinh, đứng là ánh sáng trần gian. Ánh sáng bốn cây nến tỏa ra bốn phương trời đất trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Cây nến là hình ảnh của Chúa Giêsu, ánh sáng trần gian. Khi cây nến đốt lên cũng mang ý nghĩa về hình ảnh của Chúa Giêsu. Chất xám làm nên cây nến là hình ảnh thân xác con người của Chúa Giêsu. Thân xác con người được Thiên Chúa dựng nên có khởi đầu, có phát triển, có những yếu đuối bệnh tật, giới hạn và sau cùng có ngày cùng tận. Chúa Giêsu xuống trần gian làm người, sống cuộc sống hy sinh của con người như chất xác bị cháy hao mòn, thiêu hủy. Còn ngọn lửa đốt sáng cây nến là hình ảnh bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa và cũng là người, nên Ngài có hai bản tính, Thiên Chúa và con người. Ngọn lửa đốt cháy chất xác và tỏa ra ánh sáng hơi ấm tình yêu cho mọi người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về ý nghĩa của biểu tượng mùa vọng do Linh Mục Nguyễn Hữu An sưu tầm. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào mục thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục theo dõi những suy tư của Linh Mục Du Xe Nguyễn Hữu An về một nền giáo dục lý tưởng trong gia đình. Lần trước, chúng ta đã theo dõi những suy nghĩ của Linh Mục về thái độ của cha mẹ đối với con cái. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nghe Linh Mục nói tiếp về thái độ của cha mẹ. Khi con cái khó bảo, hư hỏng hoặc làm phiền lòng cha mẹ, đa số phụ huynh thường càm ràm, la hét hoặc chửi bới. Nhưng tất cả những việc này đều đem lại phản ứng tiêu cực đối với tâm lý tuổi trẻ. Cách thức nói chuyện với con cái của chúng ta nhiều khi chưa hiểu, chưa biết con mình như thế nào, nhưng hễ có chuyện liên quan đến mình là lập tức quyết đoán. Tâm lý này làm cho các trẻ em rất bực tức. Đa số các em phàn nàn và cho rằng ba mẹ võ đoán hoặc suy bụng ta ra bụng người. Và kết quả là rất nhiều lần la mắng con cái, cha mẹ chỉ la cho thỏa cái tính nóng nảy, thỏa cái tôi của mình mà không hề có một tác dụng giáo dục nào. Tuy nhiên, khi hỏi con, chúng ta phải hỏi những câu hỏi muốn nghe sự thật, chứ không phải những câu hỏi chết mà người được hỏi dù trả lời có hay không cũng đều đáng trách cả. Chúng ta thường thấy hiện tượng con cái xỏ tai, xỏ mũi, nhuộm tóc, hoặc tóc tai bù xù, áo quần chim cò. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi những việc làm ấy mang ý nghĩa gì không? Câu trả lời là tuổi trẻ muốn chứng tỏ với chúng ta rằng chúng đã lớn, và chúng muốn ta lắng nghe, mà bởi vì không được lắng nghe, nên chúng đã dùng thêm những ngôn ngữ bề ngoài như thế. Tuổi trẻ tuy không biết nhiều, nhưng chắc chắn chúng biết giữa cha và mẹ ai chiều mình hơn, và vì thế trở ngại giáo dục nằm ở chỗ ông nói gà, bà nói vịt. Gia đình là ngôi trường đào tạo lương tâm, đức tin, đức ái cho con cái. Xây dựng gia đình theo mô hình Thánh Gia Thất Nazareth là mọi người trong gia đình cư xử với nhau như ba đấng thánh. Người chồng yêu thương và phục vụ vợ con như Thánh Giuse đã yêu mến và phục vụ mẹ Maria. Người vợ yêu thương và săn sóc chồng như mẹ Maria đã yêu mến và phục vụ Thánh Giuse. Cha mẹ yêu mến và chăm lo cho con cái như Thánh Giuse và mẹ Maria chăm lo phục vụ Chúa Giêsu. Con cái trong gia đình hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ như Chúa Giêsu đã làm đối với Đức Mẹ và Thánh Giuse. Có như thế, gia đình mới xứng đáng với danh hiệu là Thánh Gia Đình, xứng đáng với hồng ân đã nhận ngài lãnh bí tích hôn phối, làm cho gia đình trở nên tổ ấm yêu thương, hạnh phúc và thánh thiện. Con Thiên Chúa làm người và thuộc về một gia đình. Chúa Giêsu có thể sinh ra như một nhân vật thần kỳ nào đó trong các huyền thoại, nhưng Chúa Giêsu không muốn làm thế. Ngài muốn có một tổ ấm, một mái gia đình có cha có mẹ. Chấp nhận làm người là chấp nhận thuộc về một gia đình. Mái nhà là trường học đầu tiên, cha mẹ là thầy cô căn bản. Chúa Giêsu lớn dần về mọi mặt trong thánh gia đạo hạnh. Các nhà tâm lý học cho biết rằng, đứa trẻ cần đến sự nâng đỡ của người cha cũng như người mẹ. Người cha tạo cho con cái hùng, cái nghiêm trang, mực thước. người mẹ ảnh hưởng trên cảm tình con cái về sự tế nhị, dịu dàng và bao dung. Vì thế, đứa trẻ mồ côi cha thường sống quỷ mị, nhát đảm, thiếu cương quyết và nghị lực. Đứa trẻ mồ côi mẹ thường mang tính cứng cỏi, cộc cằn, dễ u buồn, thiếu tế nhị vui tươi. Trẻ thơ cần được giáo dục về đời sống tình cảm và lý trí. Tình cảm dễ ảnh hưởng nơi người mẹ, lý trí thường nhờ cậy người cha. Do đó, người Ý có lý khi nhận xét. Người mẹ yêu thương dịu dàng, người cha yêu thương khôn ngoan. Người Anh thì nhận xét. Khi còn thơ con cái bú mẹ, lúc lớn khôn chúng lại bú cha. Tục ngữ Việt Nam có câu, mẹ đánh 100 không bằng cha ngâm 1 tiếng. Tôi nhớ đến câu chuyện của linh mục Munaki Ezeogu kể. Một cậu bé đón cha mình đi làm về và hỏi, bố ơi, bố đi làm được bao nhiêu tiền 1 giờ? Ông bố rất ngạc nhiên và bảo, này con, ngay cả mẹ của con cũng chẳng biết, đừng quấy rầy bố vì bố đang mệt. Cậu bé lại hỏi, bố cứ cho con biết lương của bố mỗi giờ được bao nhiêu tiền. Cuối cùng thì ông bố bảo rằng, mỗi giờ bố được 20 đồng. Cậu bé liền hỏi, vậy bố cho con mượn 10 đồng. Ông bố tỏ vẻ giận và mắng con, thì ra đấy là lý do con muốn biết tiền lương của bố. Bây giờ con đi ngủ đi và đừng quấy rầy bố nữa. Đêm hôm ấy, ông bố nghĩ lại những điều đã nói với con mình và cảm thấy hối hận. Ông cho rằng có thể con mình đang cần tiền để mua món gì mà nó đang cần. Ông sang phòng của con mình và hỏi, con đã ngủ chưa? Con ông đáp, con chưa ngủ. Ông bố đưa tiền và bảo, đây là tiền con hỏi xin lúc nãy. Nó vui vẻ cảm ơn bố. Rồi lấy thêm tiền trong gối ra và nói, con đã có đủ rồi, 20 đồng. Bây giờ bố bán cho con 1 giờ của bố. Nền tảng cho việc đào tạo lý trí và tình cảm của một con người là đạo đức. Trên nền móng đạo đức vững chắc, ta xây một ngôi nhà gia đình hạnh phúc. Gia đình thật quan trọng, cha mẹ không chỉ nuôi con bằng cơm bánh vật chất, nhưng còn dạy dỗ, làm gương sáng cho con. Còn người con đáp trả bằng tình hiếu thảo và vâng phục. Chính gia đình quyết định tương lai của trẻ thơ. Gia đình là vườn ươm, hạt giống tuổi thơ lớn mạnh được là nhờ vườn ươm có đầy đủ nước, phân bón và ân cần chăm sóc. Gia đình là bầu khí quyển. Bầu khí có trong lành thì trẻ thơ mới phát triển được mọi mặt. Gia đình là con đường, đường có ngay thẳng, có định hướng, thì tương lai trẻ mới tươi sáng, không đi vào ngõ cụt cuộc đời. 1 năm Chúa Giêsu giảng đạo, thì 10 năm người ở với gia đình. Chúa ưu tiên và đề cao tầm quan trọng của gia đình biết bao. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho công việc giáo dục Công giáo, cho lý tưởng giáo dục của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Theo đề nghị của sứ điệp Đại hội Dân Chúa 2010, chính quyền Việt Nam mở rộng cánh cửa cho các tôn giáo tham gia vào việc giáo dục học đường và y tế cộng đồng, vì lợi ích của người dân và của cả dân tộc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Chúa đến chưa, Chúa đến rồi của tác giả Khổng Nhuận. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời.
mùa Giáng sinh luôn nhắc nhở chúng ta sự kiện mang tính lịch sử lẫn thần học, đó là Chúa Giáng sinh, Chúa Giáng trần, Chúa đến. Một chút nhận định về ý tưởng của Thánh Bernardo. Thánh Bernardo đã viết như sau: trong lần ngự đến thứ nhất, Chúa Kitô là sự cứu rỗi chúng ta. Trong lần ngự đến cuối cùng, Ngài biểu lộ chính Ngài là sự sống chúng ta. Và trong lần ngự đến qua trung gian này, Ngài là sự an nghỉ và là sự an ủi chúng ta. Chúng ta thử phân tích ba cuộc ngự đến của Chúa Giêsu. Chúa đã đến lần thứ nhất. Chúa đã giáng sinh tại nước Do Thái. Qua cuộc ngự đến này, Đức Giêsu là sự cứu rỗi chúng ta. Nghe có vẻ không ổn. Nếu Chúa là sự cứu rỗi chúng ta, có nghĩa là chúng ta cứ việc ăn no, ngủ kỹ, thậm chí chơi bời phóng đãng cũng được Chúa cứu, vì rõ ràng Chúa là sự cứu rỗi chúng ta mà. Đã từ lâu, chúng ta hiểu rất lơ mơ và chung chung về việc cứu rỗi. Chúng ta thường hiểu cứu rỗi như là một cái vé để vào thiên đàng hưởng hạnh phúc với Chúa, vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen. Muốn được tấm vé ấy, chúng ta cần phải mến Chúa, yêu người. Nhưng mến Chúa đã khó, yêu người càng khó hơn. Yêu người như mình ta vậy, amen. Chỉ đọc ngoài miệng, còn thực hiện thì chua hơn giấm. Biết thế nào là đủ, thế nào là đúng, vòng tay chúng ta quá nhỏ bé, mong manh. Đâu có ngờ tấm vé có ngay trong túi mà không biết dùng. Có mà như không, thành thử giờ chết đến, quên khuấy đi mất. Không biết mang ra mà trình cho Chúa, đành phải lủi thủi vào luyện ngục, hoàn toàn trông chờ vào lời cầu nguyện của anh em bà con thân hữu và hy vọng vào lòng từ bi nhân ái, độ lượng khoan dung của Chúa. Lòng khoan dung của Chúa ở đâu? Tình yêu thương của Chúa ở đâu? Sao Ngài nỡ tâm đày đọa con cái Ngài lâu năm nơi luyện ngục như vậy? Thực ra, Chúa không cứu độ chúng ta theo kiểu ký một tờ giấy tha tội, cho lên thiên đàng thẳng cẳng. Nhưng Đức Giêsu đã khẳng định rất rõ trong Luca đoạn 8, câu 18 về công trình cứu độ của Ngài. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Chúng ta thấy đó, ngay từ khi còn rong duỗi khắp nơi trên miền đất Do Thái, Chúa Giêsu đã cứu độ chúng ta bằng một tuyên ngôn công bố cho chúng ta một tin cực kỳ vui mừng. Này anh em, đừng tưởng rằng mình mù, thực ra anh em vốn sáng mắt vì anh em vốn là con cái sự sáng, được chính Thiên Chúa sinh ra, mà Thiên Chúa là ánh sáng, thì làm sao anh em tối mù được, trong khi anh em là hình ảnh của Thiên Chúa sự sáng. Này anh em, đừng lầm tưởng mình bị giam cầm, bị áp bức. Anh em vốn rất tự do, một thứ tự do tuyệt hảo của con cái Thiên Chúa. Chính điều lầm tưởng này đã khiến chúng ta sống trong bóng tối của sự chết, dưới ách thống trị của Satan, sống trong gông cùm của những quan niệm tiêu cực do con người tạo ra, đó là chúng ta là vật phàm hèn, yếu đuối, tội lỗi xấu xa gớm ghiếc. Chúng ta quên mất rằng chúng ta rất mạnh mẽ, bằng chứng là Thánh Phaolô đã khẳng định. Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Thiên Chúa đã đến lần thứ hai. Ngài sẽ đến lần cuối cùng trong ngày tận thế. Chuyện này nghe có vẻ xa xôi quá. Trong lần đến đó, Ngài biểu lộ chính Ngài là sự sống của chúng ta. Nghe thì có vẻ thú vị đấy, nhưng nếu thực như vậy thì cuộc sống ở trần gian này, chúng ta sống trong bóng tối sự chết hay sao, mà phải đợi đến ngày tận thế, lúc đó chúng ta mới được hưởng sự sống của Ngài. Vừa quá lâu, vừa quá phiêu du, nếu lỡ lúc đó chúng ta không nhận được sự sống của Ngài thì sao? Coi như cả một đời sống đạo trên trần gian này tan như mây khói vào hư vô. Chúa ngự đến qua trung gian. Trong lần ngự đến qua trung gian này, Ngài là sự an nghỉ và là sự an ủi của chúng ta. Chúa ngự đến qua những trung gian quen thuộc như suy gẫm, cầu nguyện, chầu thánh thể, chịu các phép bí tích, đặc biệt là rước mình máu Thánh Chúa. Nhưng ngay những việc Chúa ngự đến qua trung gian này cũng nảy sinh hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là, có thật sự mỗi lần chúng ta lãnh nhận một bí tích, Chúa lập tức ngự đến không? Theo như định nghĩa cổ điển, bí tích là dấu chỉ bề ngoài, để Chúa thông ban ơn thiêng liêng bề trong. Mà theo định nghĩa này, khi chúng ta chịu phép bí tích, chúng ta chỉ nhận được ơn Chúa thôi nhé, còn chính Chúa vẫn còn uy nghi ngự trên ngai vàng nơi trời cao thăm thẳm. Nếu Chúa ngự đến thật, tại sao chúng ta chẳng thay đổi gì trong suốt 2, 3, 40 năm sống đạo? Dường như càng lớn, chúng ta càng bê bối thêm, càng xa lạ với Chúa, càng xa lầy trong kiểu giữ đạo theo thói quen, theo lối sống mòn muôn thuở từ thế hệ này sang thế hệ kia, cha truyền, con nối, chẳng có gì thay đổi cả. Cuối cùng, chỉ gói gọn trong công thức, tôi đi lễ ngày Chủ nhật, không bỏ lần nào, bỏ là phạm tội trọng, về nhà, tôi không làm hại ai, chấm hết. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tính cách ngoại thường của việc thụ thai và sinh ra đồng trinh Chúa Kitô đối với nhiều Kitô hữu ngày nay tạo ra hậu quả làm cho các biến cố ấy rời xa cuộc sống thường ngày. Giới thiệu Chúa Kitô như là kiểu mẫu cuộc sống đồng trinh và mẹ Maria như là người dương cao ngọn cờ của sự đồng trinh như các giáo phụ thuộc thế kỷ thứ tư đã làm, có thể có ý nghĩa gì đối với các Kitô hữu được kêu mời sống ơn gọi hôn nhân? Khi tái đề nghị sự đồng trinh như kinh nghiệm đặc tuyển và cao vượt hơn, bởi vì nó được bảo đảm bởi gương sống của Chúa Kitô và của mẹ người, có phải là kết án các cặp vợ chồng phải sống một thứ Kitô giáo hạng nhì hay không? Để tránh khiến cho sự đồng trinh trở thành một lý do gây chán nản cho người này, hay tự hài lòng cho người kia, cần thanh lọc giá trị tin mừng và nhân chủng tích cực của nó, nhằm mục đích bổ túc nó với hôn nhân hơn là tạo ra thế chống đối. Trước hết, sự đồng trinh như dấu chỉ giao ước hôn nhân với Thiên Chúa. Có một điểm tụ hội trong chiều sâu của tất cả mọi ơn gọi trong giáo hội, đó là yêu mến Thiên Chúa trên mọi sự và với tất cả con tim của mình. Ngươi phải yêu mến Gia-vê Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Không có điều kiện đặc biệt nào, kể cả cuộc sống độc thân hay sự đồng trinh đối với nước Chúa, có thể hoàn toàn chiếm hữu được sự toàn vẹn của tình yêu hay sự hoàn thiện của Kitô giáo. Trên thực tế, Thiên Chúa của Thánh Kinh Cựu Ước như là cha của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta không phải là một vị Thiên Chúa trung lập và thờ ơ vô cảm trước con người. Trái lại, Thánh Kinh giới thiệu người như một vị thần ghen tương, không phải trong nghĩa thông thường của một người bị ảnh hưởng của một tình trạng cảm xúc thoái hóa một cách thê thảm, nhưng trong nghĩa của một tình yêu rất cá nhân riêng tư. Ngài muốn là Thiên Chúa duy nhất của dân Israel và không có ý chia sẻ với bất cứ một thần linh nào khác quyền được yêu và được tôn thờ. Lịch sử Israel là lịch sử tình yêu ghen tương của Gia-vê, là đấng phản ứng và không dừng lại trước cả các bất trung của dân được tuyển chọn. Tính cách hôn nhân đó của giao ước xưa được truyền qua giao ước mới bằng cách được Kitô hóa. Chúa Kitô là phu quân, cần đáp trả lại với tình yêu toàn vẹn. Sự ghen tương ấy cũng là điều Thánh Phao-lô cảm nghiệm đối với tín hữu Cô-rinh-tô. Ngài viết: "Thật thế, vì anh em tôi phải ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thanh khiết." Như trong Thánh Kinh Cựu Ước, hôn nhân đã trở thành phương thế, mặc khải, và báo trước tình yêu của Thiên Chúa thế nào, thì sự đồng trinh đối với Thánh Phao-lô là biểu hiệu tình trạng của giáo hội trước Chúa Kitô như vậy. Theo gót các giáo phụ, Tông đồng Trung Vatican II khẳng định rằng giáo hội cũng là trinh nữ đã giữ gìn toàn vẹn và tinh tuyển niềm tin đã dâng hiến cho phu quân. Trong bối cảnh đó, sự đồng trinh của Đức Maria không xuất hiện như một đặc ân có tính cách duy cá nhân và tách biệt, nhưng như là việc khẳng định kiểu mẫu của phẩm chất hôn nhân mà nhân loại nhận thấy nhờ thánh sủng và ơn cứu rỗi đối với phu quân đang đến. Hình thái nhận lãnh một cách toàn vẹn và như thế cũng tích cực mà nhân loại nhận được trước biến cố Thiên Chúa đến với thịt xác con người. Chính bởi ý nghĩa sâu đậm của biểu tượng thấm nhập hồn xác nơi Đức Maria luôn luôn đồng trinh mà việc nhắc nhở các đòi buộc của giao ước với Thiên Chúa duy nhất, còn hơn thế nữa, của điều kiện là thụ tạo, trở thành rõ ràng và không thể tránh né được. Ngày nay chúng ta hiểu một cách đặc biệt rằng chúng ta có thể chinh phục được trời đất, thu tích tất cả khoa học có thể của thực tại, đi sâu vào các vực thẳm nội tâm và trở thành phong phú với tất cả các kinh nghiệm mà nhân loại đã chiếm hữu được. Và mặc dù thế, trước đấng tuyệt đối, chúng ta chỉ là những người ăn xin với hai bàn tay trắng. Và con tim trống rỗng, không có sự hiện diện của Thiên Chúa, là đấng thực sự làm cho nó được tràn đầy và thỏa mãn. Chúng ta có một sự đồng trinh bản thể học chỉ có thể kết hôn với Thiên Chúa. Sự đồng trinh của Đức Maria và của những người bắt chước mẹ trong giáo hội là một đặc sủng nhắc nhở cho tất cả mọi người đừng nhượng bộ hình thức tôn thờ ngẫu tượng nào, bởi vì mục đích tối cao và số phận cánh chung của con người là Thiên Chúa duy nhất. Thứ hai, sống đồng trinh là một lựa chọn can đảm. Ý thức bén nhạy về sự tự do như là giá trị, xây dựng bản vị con người và việc tái khám phá ra tính dục như yếu tố nền tảng của cuộc sống, khiến cho con người ngày nay khó chấp nhận và dị ứng đối với sự đồng trinh. Đặc biệt, khuynh hướng nữ quyền phản đối thế giới duy vật coi sự nguyên vẹn của màng trinh như giá trị tối cao. Đây là điều làm nảy sinh ra một nền giáo dục kiểm soát khắt khe và gợi hứng cho một nữ tính không tính dục. Không loại bỏ tầm quan trọng của khía cạnh thể xác của sự đồng trinh trong một nền văn hóa tôn thờ thân xác, ngày nay cần phải nhấn mạnh thái độ nội tâm trao ban cho tình trạng đồng trinh một giá trị nhân bản và tôn giáo. Chính giá trị đó được vén mở nơi Đức Maria khi chúng ta tiếp nhận điều xảy ra cho mẹ dưới ánh sáng của tin mừng và trong bối cảnh truyền thống Do Thái. Như các giáo phụ Gregorio Thành Nissa và Agostino đã minh nhiên, lời Đức Maria thưa với sứ thần, tôi không biết người nam, vén mở nơi Đức Trinh Nữ, quyết định khước từ các liên hệ tính dục và chức làm mẹ. Một vài nhà chú giải cho rằng các lời đó không ám chỉ một lời khấn không thể chứng minh được, nhưng ám chỉ một quyết tâm sống đồng trinh nào đó, mà lời truyền tin của sứ thần củng cố thêm. Khi chúng ta nghĩ tới tâm thức kinh thánh, đề cao chức làm mẹ và vẫn coi sự đồng trinh như là sự hiếm muộn, nghĩa là một điều hổ nhục, thì có thể hiểu quyết định của Đức Maria sống đồng trinh đã là một sự lựa chọn đi ngược dòng đời, chín mùi trong bối cảnh tu đức của các người nghèo của Gia Vê Thiên Chúa. Lựa chọn như thế xem ra phong phú trên bình diện nhân chủng, bởi vì nó cho thấy một Maria có khả năng thách thức môi trường sống thời đó. Qua sự lựa chọn các giá trị khác và chịu đựng các phê bình không thể thiếu. Sự kiện Đức Maria cố ý sống đồng trinh trong một bối cảnh gia đình là điều truyền thống Kitô ít chú ý, bởi vì Đức Maria đã thành hôn với ông Giuse. Chắc chắn, đối với Đức Maria, hôn nhân đã là một sự cần thiết để che chở sự đồng trinh. Nhưng việc đã chấp nhận nó cho thấy đối với Đức Maria, việc dâng hiến tình yêu hoàn toàn và trước tiên cho Thiên Chúa đã không loại bỏ các tương quan yêu thương đích thật hàng ngang, cả khi đó không phải là sự yêu thương tính dục với ông Giuse, người bạn đời đích thật. Phúc âm cho chúng ta thấy sự hiệp thông cuộc sống đó, chứ ông Giuse không phải là một hoạn quan bảo hộ. Dựa trên sự giới thiệu ấy, chúng ta hiểu lời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI mời gọi chị em phụ nữ ngày nay chạy tới với phúc âm để ý thức rằng sự lựa chọn sống đời đồng trinh của Đức Maria không phải là hành động khép kín đối với một trong các giá trị của đời sống hôn nhân, nhưng là một sự lựa chọn can đảm, được thực thi để hoàn toàn thánh hiến mình cho tình yêu của Thiên Chúa. Trên quan điểm đào tạo, cần phải nhấn mạnh các đòi buộc hoàn toàn của tình yêu đối với Thiên Chúa sẽ được hiện thực trong đời hôn nhân hay trong cuộc sống đồng trinh, theo ơn gọi mà mỗi người tự chọn lựa cho mình. Các lựa chọn khác nhau không được thay đổi thực thể sự khác biệt, nhưng khiến cho nó trở thành một con đường hiểu biết lớn hơn. Hôn nhân soi sáng các chiều sâu hôn nhân của lộ trình đời sống đồng trinh, trong khi sự đồng trinh giúp sống mức độ sâu đậm của tình yêu chồng vợ. Mục sư Charles Drelincourt sống hồi thế kỷ thứ 17, kết hiệp cả hai tình trạng sống trong lời cầu sau đây. Ôi lạy Chúa đã muốn sinh ra từ một trinh nữ, nhưng từ một trinh nữ đã đính hôn, để qua cùng một hành động vinh danh sự đồng trinh và vinh danh hôn nhân. Nếu việc loan báo Kitô đòi buộc tôn trọng phẩm chất của các sự thật, thì điều này liên quan tới việc thừa nhận quyền tối thượng của sự phục sinh của Chúa Kitô đối với sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Nhưng điều này không gạt bỏ ra ngoài lề sự đồng trinh ấy bằng cách chấp nhận khuynh hướng không đề cập đến các tín điều bị coi như kém quan trọng. Sự chắc chắn tín lý và ý nghĩa Kitô học và cánh trung học được thừa nhận đối với mẹ Maria khiến cho sự đồng trinh chọn đời của mẹ trở thành một nút thắt của Kitô học và giáo hội học. Một mầu nhiệm cần công bố, theo kiểu nói của Thánh Ignacio thành Antioquia. Khi được quy chiếu về Kitô học và giải thoát khỏi mọi kiểu trình bày lệch lạc, sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria được lồng vào trong cuộc sống hiện tại như yếu tố giúp nâng cao tập tục và nền luân lý của nhân loại. Và sinh nhiều hoa trái hơn, biết bao nhiêu gương mặt bề ngoài, xem ra có sức giải phóng, nhưng thực sự chỉ là phù phiếm và hão huyền. Đức Trinh Nữ Maria sẽ lại linh hứng cho cuộc sống của Kitô hữu ngày nay, cho dù họ sống độc thân hay lập gia đình, không phải như lý tưởng của một hôn nhân loại nguyên vẹn, không bị ô nhiễm và tự nhiên, cho bằng như thái độ triệt để sẵn sàng vô điều kiện đối với Thiên Chúa của giao ước, như sự tự do trong tương quan với Thiên Chúa, và như việc hoàn toàn vắng bóng khuynh hướng tự chiêm ngưỡng mình. Như thế, Đức Maria nhắc nhở cho tất cả mọi người biết rằng sự đồng trinh là việc giải thoát khỏi ước mong biến đổi tình yêu trở thành sự tùy thuộc, chứ không phải là khước từ tình yêu.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cùng mưa xuống từ cao xanh, xin độ nguồn thánh ân. Những tháng năm từng giây ngóng chờ, gieo mưa đi, mây mây ơi, trần đời khấn xin. Lạy trời thương gói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng thương tình ngài hãy giáng sinh xuống nơi an bình, ngàn chân tôn kính đừng chỉ hoan ngứa xin đến cứu độ mọi con trong Chúa. Đôi mắt mẹ lệ mơ Chúa, Chúa ơi tình con hiếp ngã vững tin nơi ngài là làm chẳng mai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sống tinh thần mùa vọng không phải là sống trong hồi hộp lo âu với những hành vi khổ chế, nhưng là sống trong niềm vui hân hoan vì chúng ta đang chờ Chúa đến. Vì thế, kiên trì và an vui trong khi chờ đợi là thái độ mà Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên khuyên chúng ta cần phải có trong mùa vọng hôm nay. Giữa những xáo trộn của cuộc sống hôm nay, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy vui lên. Niềm vui này đến từ Thiên Chúa và được khơi lên nơi thành thị cũng như nông thôn, ngay cả giữa sa mạc, nơi chỉ có cát khô và nắng cháy. Sống tinh thần mùa vọng không phải là sống trong hồi hộp lo âu với những hành vi khổ chế, nhưng là sống trong niềm hân hoan vì chúng ta đang chờ Chúa đến. Con người thời hôm nay phải chăng muốn phủ nhận sự hiện diện của Thượng Đế nên chuốc lấy cho mình đau khổ, ảm đạm? Phải chăng họ muốn tự mình làm nên tất cả nên gặp phải những thất bại đắng cay? Phải chăng họ muốn quay lưng lại với đấng tạo hóa nên cuộc đời nhuốm màu tan tóc? Chúng ta sống tinh thần mùa vọng trong tình yêu mến chứ không phải trong tâm trạng sợ hãi. Khi hai người yêu nhau, biết sắp sửa gặp nhau, họ sẽ vui mừng, sẽ mong chờ từng giây phút để gặp nhau. Đó chính là sự chờ đợi của chúng ta, mong gặp Chúa là đấng chúng ta yêu mến, tôn thờ. Vì nói lời ngay thẳng mà Doan Tẩy Giả đã phải trả giá bằng ngục tù. Chính ông cũng đã hơn một lần dao động. Đấng mình loan báo có thực sự là con Thiên Chúa không? Tại sao tôi phải giam cầm? Đến khi nào mới được giải thoát? Sự bức xúc ấy đã khiến Gioan sai người đến gặp Đức Giêsu để hỏi thêm về sứ mạng của người. Đức Giêsu đã củng cố niềm tin và sự trung kiên của Gioan bằng việc kể lại những công việc Ngài đã làm và kết luận: phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Đức Giêsu đã đem lại cho Gioan niềm vui và niềm xác tín vào sứ mạng ông đang thực hiện. Mỗi năm khi mùa vọng về, hình ảnh và cuộc đời Gioan Tẩy Giả lại được nhắc lại với chúng ta. Ông là người đã thực sự sống tinh thần của mùa vọng. Đó là can đảm làm chứng cho đấng phải đến. Việc làm chứng đã dẫn ông đến cảnh tù đầy đau khổ. Như thế, sống tinh thần của mùa vọng còn là thái độ nhiệt thành làm chứng cho Đức Giêsu, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Đã biết bao mùa vọng qua đi, chúng ta có biến đổi cuộc đời không? Đã biết bao lần mừng lễ Giáng sinh, lễ của niềm vui, chúng ta có trở nên niềm vui khi hiện diện giữa tha nhân không? Lời chứng sâu sắc và hiệu quả hôm nay chính là làm cho cuộc sống tràn đầy hy vọng. Cuộc sống hiện tại quanh ta xem ra nhiều tiêu cực hơn là tích cực. Mọi người mãi mê vật lộn với giá cả thị trường, với nghề nghiệp, với những tệ nạn xã hội, với cơm áo gạo tiền. Những lo lắng ấy là hợp lý, nhưng không thể để chúng bóp nghẹt lý tưởng sống của người tín hữu chúng ta. Những bận rộn ấy không thể gạt bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống. Nhưng nếu cuộc sống này được ươm mầm từ niềm vui, từ chia sẻ, từ cảm thông, chắc chắn gánh nặng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn, vì như người nông phu kiên nhẫn và đợi chờ từ ngày gieo mầm đến khi gặt lúa, chúng ta bền tâm vững chí nơi Chúa là Cha yêu thương và là cùng đích của cuộc đời con người. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới tiện nghi và hiện đại, nhưng cũng đầy những nỗi lo âu và sợ hãi. Mùa vọng là mùa mong chờ và cũng là mùa gặp gỡ đấng cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết sống thời gian canh thức và cầu nguyện này trong tinh thần kiên trì và an vui để chờ đợi đấng làm cho cuộc đời chúng con trở nên viên mãn. Amen.
Niềm tin yêu trong lòng sám hối là cầu kinh khấn nguyện cùng Chúa thôi, thắp sáng lên bình minh chói ngời cho say mê đưa con đi về đời thánh ơn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.